SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một tuần mới thật là suôn sẻ, vui vẻ và mạnh khỏe. Cùng chúng tôi cập nhật những sự kiện thể thao nổi bật trong những ngày vừa qua mà đặc biệt không thể nào thiếu được, đó là Olympic tại Paris với những dấu ấn của thể thao Úc trong môn bơi lội và các môn khác. Bên cạnh đó là những giải về túc cầu hay là tennis tại Thế vận hội cũng là điều mà báo chí thể thao đang rất quan tâm. Và như thường lệ, chúng ta có sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, câu đầu tiên chắc là anh cũng biết là tôi muốn hỏi gì rồi. Đoàn thể thao Úc của chúng ta hiện nay đang có được những thành tích gì trên bảng tổng sắp huy chương ạ?
Vâng, tới thời điểm này thì đoàn thể thao Úc đã đạt được 12 huy chương vàng, 11 tấm huy chương bạc và 80 tấm huy chương đồng, thì tổng cộng là chúng ta giành được 31 bộ huy chương. Thì hiện giờ chúng ta đang xếp thứ tư của toàn đoàn. Thì với một quốc gia mà có dân số là chỉ 25 triệu dân thôi, thì nếu mà được đứng thứ tư toàn đoàn vào thời điểm này thì chúng ta thấy là chúng ta là một trong những cường quốc thể thao. Và một lần nữa thì bơi lội là môn thể thao mà đem lại nhiều huy chương vàng nhất cho nước Úc. Thì trong số 12 huy chương vàng của chúng ta đã đạt được thì có tới 7 huy chương vàng là đến từ môn bơi lội. Thì tại Paris 2024, cái số huy chương vàng mà đoàn bơi lội của nước Úc đem lại thì nó chỉ là đứng thứ 3 so với cái thành tích của chúng ta ở những kỳ Thế vận hội khác, như là đứng đầu tiên đó chính là cái kỳ Tokyo năm 2020, rồi là sau đó là đến Beijing năm 2008. Thế nhưng mà chúng ta thì hiện giờ chỉ bằng với số huy chương vàng và thành tích mà đoàn bơi lội của chúng ta đạt được vào so với cả cái kỳ Olympic mà diễn ra ở Melbourne năm 1956.
Vâng, nếu mà nhìn vào số tấm huy chương vàng mà so sánh giữa các kỳ Olympic thì đúng là đoàn Úc năm nay không phải là đạt được gọi là toàn bộ cái nguyện vọng như họ mong muốn. Thế nhưng mà bây giờ thì báo chí thể thao rồi những nhà bình luận thể thao họ lại đặt ra vấn đề là như thế này. Bây giờ nếu không so sánh với chính mình với những thành tích gọi là kỷ lục thì hãy so sánh với kinh địch của mình đi. Đó là so sánh với đoàn thể thao Mỹ, với cái số huy chương vàng của họ vẫn giữ được khá tốt. Thì anh nhận định thế nào về cái chuyện so sánh như vậy để mà tạo một động lực đối với cả đoàn thể thao hay là môn bơi lội nói riêng của nước ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ cái việc mà luôn lấy đoàn bơi lội của nước Mỹ làm thước đo thì rất là tốt. Bởi vì nếu chúng ta có một thước đo thì chúng ta sẽ có một mục tiêu, thì chúng ta sẽ dồn toàn tâm, toàn sức để có thể là nhắm lấy mục tiêu đấy. Thế nhưng mà không vì thế mà khi mà đánh giá về việc mà chúng ta đạt được mục tiêu như thế nào thì chúng ta cũng phải nhìn nhận lại rằng là các nước khác như thế nào, hoàn cảnh như thế nào, đúng không ạ? Thì đoàn thể thao bơi lội của Úc luôn lấy nước Mỹ làm thước đo, bởi vì đoàn thể thao Mỹ luôn luôn là đoàn thể thao mà giành nhiều huy chương vàng nhất ở các đường đua xanh, tức là cái môn bơi lội. Thì năm nay thì chúng ta có một cái đoàn bơi lội rất là mạnh và cũng mong là sẽ ít nhất là san bằng với kỷ lục về số huy chương vàng của đoàn Mỹ. Và chúng ta suýt soát làm được điều đó, tức là đến cái ngày thi đấu cuối cùng ấy thì là đoàn thể thao Úc thậm chí là còn có 7 huy chương vàng của bơi lội, đoàn Mỹ chỉ có 6 huy chương vàng bơi lội thôi. Thế nhưng mà trong hai ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi lội thì đoàn Mỹ không vươn lên san bằng với tỷ số với số huy chương vàng là 7. và tận trị và ở trong cái ngày đua cuối cùng, ngày bơi, ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi lội thì đoàn thể thao Úc đã giành được cái tấm huy chương vàng cuối cùng trên đường đua xanh, và qua đó thì giành họ giành được 80 chương vàng và đứng đầu bảng xếp hạng của môn bơi lội, tức là vẫn là đoàn thể thao mà xuất sắc nhất ở môn bơi lội. Thế nhưng mà chúng ta lại nhìn lại rằng là chúng ta đứng sau Mỹ, thế nhưng mà cái khoảng cách của chúng ta và Mỹ trong năm nay là 1 huy chương vàng, còn Mỹ đạt được 80 huy chương vàng, chúng ta đạt 7 huy chương vàng ở kỳ Olympic tại gần đây nhất là Tokyo, mà là cái kỳ Olympic mà chúng ta hoàn thành xuất sắc nhất, thì chúng ta cũng vẫn chỉ đứng sau Mỹ. Lúc đó chúng ta giành được 9 huy chương vàng, nhưng Mỹ giành được 11 huy chương vàng, tức là chúng ta cách Mỹ là 2 tấm huy chương, và bây giờ thì chúng ta chỉ cách 1 tấm huy chương thôi. Nhưng lý do tại sao cả Mỹ và cả Úc lại bị cái số huy chương vàng của chúng ta lại giảm, và thành tích thi đấu, tức là cái thành công mà đạt được thì ít hơn so với các kỳ thế vận hội trước, thì có thể nói là cái kỳ ngư nổi tiếng của Mỹ đó là Caleb Dressen, có thể nói là có một câu trả lời rất là phù hợp, tức là anh nói nguyên tiếng Anh là the wealth is spread, bộ huy chương sẽ được chia đều cho nhiều nước hơn. Và chúng ta phải nhìn thấy rằng là rất là nhiều các quốc gia hiện giờ đang giành được cái huy chương ở bơi lội, và họ trong những kỳ sau những kỳ kia thế vận hội gần đây thì họ đã đầu tư rất nhiều vào cho bơi lội, và không đâu khác cái đoàn thể thao mà có thể nói là lấy đi rất nhiều huy chương của hai đoàn thể thao mà lấy đi rất nhiều huy chương của Mỹ và của Úc, đó chính là đoàn thể thao Pháp và đoàn thể thao Trung Quốc. Thì đoàn thể thao Pháp thì cái gương mặt của Olympic lần này của đoàn thể thao Pháp đó là Leon Mercier, thì anh đã giành được 4 huy chương vàng đấy, và để đầu tư cho tài năng trẻ này thì đoàn thể thao Pháp đã thuê huấn luyện viên của kỳ ngư nổi tiếng trước đây là Ian Thorpe để huấn luyện tài năng trẻ Leon Mercier, và điều đó đã được có thể nói là đã được đền đáp xứng đáng khi anh giành được 4 huy chương vàng, và có lẽ là vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất trong cái kỳ thế vận hội lần này. Thế nhưng mà nói qua về Pháp thì chúng ta cũng phải nói thêm một đất nước nữa mà giành rất là nhiều huy chương vàng bơi lội, và đang trở thành một trong những chỉ trong sau có kể từ kỳ Olympic tại Bắc Kinh năm 2008 đến giờ thì họ chỉ giành được một vài bộ huy chương ở môn bơi lội, thì đó chính là đoàn thể thao Trung Quốc. Và cái gương mặt mà có thể nói là bộ mặt của Trung Quốc ở trên đường đua xanh đó chính là cái kỳ ngư 19 tuổi thôi, Pan Shanley. Thì Pan Shanley còn thậm chí là lập kỷ lục thế giới ở đường đua là 100m bơi sải, nó gọi là bơi tự do. Thì đây là một thành tích có thể nói là gây có lẽ là không gây bất ngờ với những nhiều người mà làm trong theo dõi cái môn bơi lội, thế nhưng mà nhiều khán giả đúng không? Rất là bất ngờ khi mà một vận động viên Trung Quốc lại vô địch cái có thể nói là cái đường đua mà một trong những cái đường đua mà được danh giá nhất, tức là 100m bơi sải. Thế nhưng mà rất là nhiều quốc gia và những người làm trong ngành bơi lội thì đều đặt dấu hỏi chấm vào cái thành tích này, bởi vì là Pan, cái vận động viên người Trung Quốc kỳ ngư 19 tuổi này đã từng được biết đến là đã sử dụng chất cấm trong lúc luyện tập và thi đấu. Thế nên chính vì thế mà chúng ta còn nhớ rất là nhiều về các cái vận động viên của Trung Quốc đã sử dụng chất cấm, rồi là việc test chất cấm bị hủy, và thậm chí thì điều này thực sự làm cho cái môn thể thao bơi lội thực sự là rất là nhiều cái bộ huy chương mà có lẽ các nước có thể giành được như là Úc, như là Mỹ, hay những đoàn thể thao khác như là Thụy Điển, rồi Pháp, thì lại được bị vào tay những cái vận động viên mà có thể là có rất là nhiều dấu hỏi chấm về liệu họ có dùng cái chất kích thích trong thi đấu và luyện tập hay không. Chúng ta phải nhớ là không chỉ là trong thi đấu mà chúng ta các vận động viên mà nếu mà dùng chất kích thích trong cái lúc luyện tập thôi để nâng cao thành tích và để gọi là nâng cao cái khả năng và các cái performance ấy thì cũng là cũng là không hợp lệ. Nhưng mà điều này thì bây giờ thể thao nó không phải là thể thao đơn thuần nữa, mà thậm chí bây giờ nó còn nhuốm rất là nhiều màu sắc chính trị, thế nên là các cái tổ chức mà để test doping thì hiện giờ là cũng có thể nói là nhiều khi cũng bị nhiều sức ép đến từ các cái quốc gia, các cái cường quốc thể thao. Chính vì thế mà theo tôi nghĩ những cái vận động viên mà sử dụng chất cấm, ví dụ như là Pan Chanlei đấy của Trung Quốc đấy, khi mà giành được huy chương vàng thì thực sự là cũng để lại rất là nhiều dấu hỏi cho những bộ huy chương của đến từ Trung Quốc.
Vâng, đó là những cái vấn đề nó mang tính về chuyên môn cũng như là chế tài trong các tổ chức thể thao lớn. Có lẽ nó cần nhiều thời gian và nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau hơn để mà phân tích vấn đề này. Có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với những tấm huy chương vàng còn lại của đoàn Úc đi Anh, bởi vì thực sự ra cái sự đóng góp của các môn thể thao khác cũng rất là đáng kể ngoài đường đua xanh.
Vâng, ngoài 7 huy chương vàng của đoàn bơi lội thì chúng ta còn có những tấm huy chương vàng khác rất là quý, như là Jess Ford thì giành được 2 chiếc huy chương vàng. Và chúng ta, khi tôi với anh Ngọc nói chuyện lần trước thì Jess Ford giành chiếc huy chương vàng ở nội dung gọi là kayak K1, thì cô trong tuần vừa rồi thì cô giành thêm được tấm huy chương vàng nữa, là cũng là sở trường của cô, đó là huy chương vàng ở nội dung cano C1. Thì Jess Ford theo tôi nghĩ là quá xứng đáng khi mà cô được coi là vận động viên cầm cờ trong cái ngày khai mạc của đoàn thể thao Úc. Tiếp đó thì chúng ta còn có Saya Saka Kibara khi mà giành được huy chương vàng ở BMX bike, tức là môn đua xe BMX. Rồi chúng ta có cặp đôi là Matthew Eben và John Peer thì giành được huy chương vàng ở nội dung đôi nam của tennis, và Grace Brown thì giành được chiếc huy chương vàng ở chiếc xe đua xe đạp tốc độ. Thì những cái vận động viên này là những vận động viên có thể nói là đã tỏa sáng cho đoàn thể thao Úc, bên cạnh những cái vận động viên bơi lội mà thực sự đã để lại rất là nhiều ấn tượng, trong đó có Kelly McKeown, Ariane Titmus, Molly O'Callaghan và Carmen Voy. Thì thực sự tới thời điểm này đoàn thể thao Úc đứng được thứ tư, thì theo tôi nghĩ đó là một thành công rất là lớn rồi. Và những cái ngày cuối cùng từ giờ đến ngày 11 tháng 8 khi mà thế vận hội kết thúc, nếu mà chúng ta giành được thêm nhiều những huy chương và đặc biệt là những tấm huy chương vàng thì tốt. Còn với số huy chương mà chúng ta giành được thì theo tôi nghĩ với một đất nước mà có ít dân số như này thì thực sự cái số huy chương chúng ta giành được đã là theo tôi nghĩ là quá tốt rồi.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chắc là anh cũng theo dõi báo chí thể thao ngày hôm nay. Rất nhiều tấm hình của Djokovic đã xuất hiện với môn tennis tại Thế vận hội. Và dường như đây chính là một trong những dấu ấn và nó chứng tỏ cái biểu tượng Djokovic đã hoàn thiện tất cả bộ sưu tập của mình trong cái thế giới tennis ạ.
Vâng, Djokovic trong đêm ngày hôm qua thì đã giành chiến thắng trước Alcaraz với tỷ số là 7-6 để giành cái tấm huy chương vàng mà anh thực sự là rất là mong đợi. Thì nó hoàn thành cái bộ sưu tập của Djokovic khi mà anh đã giành được 24 bộ danh hiệu Grand Slam rồi huy chương vàng Olympic, và chưa kể những cái danh hiệu khác. Thì sau cái trận chung kết này thì Djokovic đã khóc nức nở, và chưa bao giờ Djokovic lại khóc nhiều đến thế, bởi vì đây nó chính là cái danh hiệu mà còn thiếu trong bộ sưu tập của anh. Và không những thế, đây là cái danh hiệu mà anh cho là cao quý nhất trong cái sự nghiệp của mình, bởi vì rằng là anh được thi đấu cho đất nước của mình, đại diện cho đất nước của mình và giúp cho đất nước của mình giành được một tấm huy chương vàng ở một kỳ Olympic mà 4 năm mới có một lần. Và thêm một điều nữa mà khiến cho Djokovic theo tôi nghĩ là đánh giá đây là cái thành tích mà cái chiến thắng mà quan trọng nhất trong cái sự nghiệp của anh, bởi vì là ở độ tuổi 37 không dễ để một vận động viên mà có thể cạnh tranh với những cái tay vợt trẻ hơn. Và Olympic thì phải 4 năm mới có một lần. Ví dụ như là nếu mà thua ở một chung kết Grand Slam thì năm nay vẫn còn Grand Slam, rồi năm sau còn Grand Slam, nhưng mà thua ở chung kết và thì phải đợi 4 năm sau nữa. Mà 4 năm sau nữa thì Djokovic đã trên tuổi 40 rồi thì rất là khó có thể thi đấu được. Nên chính vì thế mà Djokovic đã cảm thấy rất là mãn nguyện và hạnh phúc khi mà giành được tấm huy chương vàng này. Thêm vào đó nữa là những cái thất bại của Djokovic kể từ đầu năm đến nay ở các cái giải Grand Slam thì theo tôi nghĩ là đã khiến cho anh quyết tâm hơn rất là nhiều trong cái kỳ Thế vận hội lần này. Và xin chúc mừng Djokovic. Theo tôi nghĩ tới thời điểm này thì không ai còn tranh cãi về việc Djokovic chính là vận động viên tennis lịch sử vĩ đại nhất tới thời điểm này.
Vâng, và chúng ta cũng không quên dành cho bên nữ giới một cái tấm huy chương vàng và một cái tràng pháo tay rất lớn cho vận động viên mà đã giành được ngôi hậu tại môn tennis của Thế vận hội chứ anh?
À, vâng, đó chính là một vận động viên đến từ Trung Quốc là Chi Won Chung. Thì cô đã giành chiến thắng trước Donna Vukic của Croatia để giành tấm huy chương vàng. Thì đây cũng có thể nói là một chàng chúng ta xin chúc mừng cái vận động viên này của tennis của Trung Quốc, bởi vì là cô thi đấu trong cái kỳ Olympic lần này rất là xuất sắc, khi mà thậm chí là loại cả Iga Swiatek trên đường giành cái tấm huy chương vàng của nội dung đơn nữ ở tennis.
Vâng, có lẽ với những cái kết quả như thế này thì chúng ta mới hiểu tại sao mà khi những tấm huy chương vàng đến với các vận động viên Trung Quốc thì đã có những cái cuộc diễu hành ở Trung Quốc, họ ăn mừng chiến thắng rồi. Bây giờ chúng ta nói tới một môn thể thao mà bất cứ một kỳ Olympic nào nó cũng là niềm tự hào của bất kỳ một quốc gia nào giành được huy chương. Đó là môn điền kinh và cự ly 100m, đúng là môn gọi là nữ hoàng và môn gọi là nam vương của Olympic ạ.
À, vâng, như anh Ngọc đã nói thì hai cái môn thể thao mà được chú ý nhiều nhất đó chính là môn bơi lội và môn chạy. Thì cái hai cái nội dung mà được quan tâm nhất ở môn điền kinh đó chính là nội dung 100m nam và 100m nữ, đúng không ạ? Thì ở nam thì chúng ta có nhà vô địch của cái Olympic lần này, đó là Noah Lyles của Mỹ, khi mà anh giành tấm huy chương vàng với thành tích là 9:79. Còn ở nữ thì chúng ta có Julian Alfred của St. Lucian giành tấm huy chương vàng với thành tích là 10:72. Thì đây lại là những nhà vô địch mới ở kỳ Olympic lần này. Và đặc biệt là chúng ta cũng nhớ rằng là ở các kỳ Thế vận hội lần trước thì chúng ta các cái nội dung này thì luôn luôn bị độc chiếm bởi những vận động viên đến từ Jamaica và Mỹ. Thế nhưng mà ở nữ thì chúng ta thấy là có thêm một quốc gia khác và một vận động viên khác giành được cái tấm huy chương vàng. Và chính vì thế mà chúng ta thực sự chúng ta nên chúc mừng Julian Alfred đến từ một cái quốc gia, một cái hòn đảo rất là nhỏ là St. Lucian, đã giành được cái tấm huy chương vàng về cho cái quốc gia của mình.
Và chúng ta đã bàn tới các môn thể thao nổi bật nhất rồi, bơi lội có được đua xanh đó và môn điền kinh rồi, không thể thiếu bóng đá thưa anh. Bây giờ thì đã có những cái thông tin nó liên quan tới đội tuyển Úc sau những gì thể hiện ở Thế vận hội và cả những cái trận đấu mà chúng ta đang rất là chờ mong ạ.
Đoàn đội tuyển Matildas của chúng ta đã bị loại khỏi kỳ Olympic và bị loại từ vòng bảng sau những cái trận đấu có thể nói là rất là tệ, khi mà chúng ta thua Đức 3-0. Chúng ta mặc dù thắng Zambia với tỷ số 6-5, thế nhưng mà chúng ta lại thua Mỹ trong trận đấu cuối cùng và qua đó thì không thể vào được cái vòng tứ kết. Thì sau cái giải đấu này thì đoàn thể thao Liên đoàn bóng đá Úc đã chia tay với huấn luyện viên là Tony Gustafsson để đội tuyển Úc có thể tìm được huấn luyện viên mới. Thì thực sự tôi cũng chúc huấn luyện viên Tony Gustafsson những điều tốt đẹp nhất và những gì ông cống hiến cho bóng đá nữ. Thế nhưng mà về ý kiến của tôi thì từ rất là lâu rồi tôi có nghĩ rằng là nếu mà Liên đoàn bóng đá Úc mà muốn đi xa với đội tuyển Matildas và thậm chí là với đội tuyển nam, thì chúng ta nên có một cái nhìn, một cái định hướng khác, bởi vì chúng ta nhìn thấy các cái cường quốc của bóng đá nữ đã thi đấu rất là khác rồi, như Tây Ban Nha, như Mỹ, như Hà Lan, như Anh, họ thi đấu rất khác, lối chơi của họ rất khác, lối chơi của chúng ta thực sự là không có bản sắc và phụ thuộc quá nhiều vào Sam Kerr. Và chúng ta thấy kỳ World Cup bóng đá nữ tổ chức trên sân nhà và cái kỳ Thế vận hội lần này không có Sam Kerr khi bị chấn thương, đội tuyển Úc thi đấu không ra gì. Và nếu như đội cái lối chơi của chúng ta mà phụ thuộc vào một cái cầu thủ thôi ấy, thì thực sự là chúng ta phải nhìn lại, bởi vì như thế thì là cái phong độ và cái thành tích của đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều nếu cầu thủ đó không thể thi đấu. Và tôi hy vọng rằng đội Liên đoàn bóng đá Úc sẽ tìm được một huấn luyện viên mới và sẽ đem lại một cái lối chơi mới và một cái chiến lược bóng đá mới cho đoàn thể thao cho đội tuyển Matildas của chúng ta. Thế nhưng mà ở nữ thì hiện giờ đang đến bán kết, thì chúng ta có hai trận bán kết rất là hay và bốn đội bóng này đều xứng đáng có mặt ở trong vòng bán kết. Đó là đội tuyển Mỹ sẽ gặp đội tuyển Đức. Thì đây là một trận đấu có thể nói là hai quốc gia thi đấu rất là giống nhau và gặp nhau. Cái trận bán kết còn lại giữa Brazil và Tây Ban Nha thì đây một lần nữa lại là hai cái đội mà thi đấu nghiêng về chất Latin nhiều hơn và sử dụng bóng nhiều hơn, rất là giống nhau. Nhưng mà theo ý kiến riêng của cả tôi thì tôi nghĩ rằng là đội tuyển Mỹ và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ vào chung kết môn bóng đá nữ, và đây sẽ là một trận chung kết trong mơ của môn thể thao này. Và có lẽ Tây Ban Nha với tư cách là đương kim vô địch thì theo tôi nghĩ họ sẽ nhỉnh hơn một chút trong cái trận chung kết nếu như hai đội bóng này vào được trận chung kết.
Vâng, tôi đồng ý 100% với anh. Đây là trận chung kết trong mơ với hai trường phái bóng đá hoàn toàn khác nhau, rất thú vị. Và với thông tin này, chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.